Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 28 tháng 4, sau phần tin tức, trong mục Học cùng các Thánh, Xuân Khánh sẽ trình bày về đề tài Chân Phước Pier Giorgio Frassati, một người trẻ tìm kiếm Chúa và phục vụ tha nhân trong các phong trào hội đoàn của giáo hội. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 5, xin cho giáo dân biết chu toàn sứ mệnh chuyên biệt của mình, bằng cách dùng óc sáng tạo đương đầu với các thách đố của thế giới ngày nay. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Tứ Quyết trình bày tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng thánh Gabriel tăng cường đời sống huynh đệ để có thể làm chứng tá trong thế giới chịu ảnh hưởng nặng của cá nhân chủ nghĩa. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 27 tháng 4 dành cho Tổng tu nghị thứ 32 của dòng Thánh Gabriel nhân dịp kỷ niệm hơn 300 năm Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort thành lập dòng và cha Gabriel des Hages mang lại cho dòng một đà tiến mới. Nhắc đến chủ đề Tổng tu nghị của dòng hiện nay là đời sống huynh đệ và chiều kích cộng đồng trong sứ mệnh của Thánh Montfort, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua chủ đề này, dòng muốn đặt sứ mạng của mình trong một thế giới chịu ảnh hưởng nặng của chủ nghĩa cá nhân và sự hoàn cầu hóa, trào lưu duy tiêu thụ, mong đạt thành tích và quan tâm đến hào nhoáng bề ngoài. Trong bối cảnh đó, dòng muốn trở thành những tâm hồn được lửa của Thánh Linh nung nấu và là những con người sinh động của Thiên Chúa khôn ngoan. Đức Thánh Cha nhắc đến sách Tông đồ Công vụ và khẳng định rằng, đời sống huynh đệ tự nó là chứng tá, thu hút và loan báo tin mừng hằng ngày, và lan tỏa cho người khác. Những người thấy chúng ta sống như thế, sẽ nhạy cảm đối với lối sống của chúng ta, biết chấp nhận những quan điểm khác nhau, đương đầu với những căng thẳng và giải quyết chúng một cách tế nhị, với tình thương yêu và khiêm tốn. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, trong các cộng đoàn của các anh em hoặc trong các tổ công tác tông đồ, tình huynh đệ phải kích thích mỗi người sẵn sàng đối với Chúa Thánh Linh, quên mình, tiến từ một đời sống chung đến một đời sống huynh đệ, có thể làm cho cuộc sống thường nhật trở nên dễ dàng và vui tươi. Sự quan tâm đến người anh em ở bên cạnh chúng ta, cũng như sự đối thoại làm cho tình hiệp thông trong sự khác biệt trở nên dễ dàng hơn.
Cracovia. Thứ Bảy hôm nay, 28 tháng 4, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ nghi tại thành phố Cracovia, Ba Lan, để tôn phong một nữ giáo dân lên bậc chân phước. Đó là chị Hanna Kragnowska, một tông đồ nổi bật trong việc săn sóc các bệnh nhân và người đau khổ. Chị Hanna sinh ngày 7 tháng 10 năm 1902 tại Warsawa, trong một gia đình, mẹ là tín hữu Tin Lành và thân phụ là người Công giáo. Năm lên 8 tuổi, Hanna theo gia đình dọn về thành Cracovia, vì tại đây thân phụ chỉ được bổ nhiệm làm giáo sư lịch sử và văn chương Ba Lan. Sau khi tốt nghiệp y tá, chị Hanna trải qua một thời kỳ tập sự tại Bỉ, Pháp và Mỹ trước khi trở về Ba Lan. Tại đây, chị thành lập tạp chí Y tá Ba Lan, biên soạn những cuốn thủ bản chuyên môn và thành lập Hiệp hội Công giáo các nữ y tá. Trong thời Đức Quốc xã chiếm Ba Lan, thân phụ chị bị bắt giam tại trại tập trung và qua đời tại đây. Còn người anh Bogdan của chị thuộc vào số hàng ngàn sĩ quan bị thảm sát tại Katyn. Chị Hanna hoạt động tông đồ hăng say trong ngành y tá và qua đời ngày 29 tháng 4 năm 1973 tại Cracovia, hưởng thọ 71 tuổi.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Amato cho biết chị Hanna đã học được từ nơi cha mẹ cách sống các giá trị căn bản Kitô và nhân bản, tôn trọng tha nhân, cần cù làm việc, lương thiện, quan tâm đến những người nghèo, người đau khổ và bị gạt ra ngoài lề. chị Hanna cũng là một hiến sĩ giáo dân của dòng Biển Đức, nhiệt thành sống đàng sủng của dòng trong kinh nguyện phụng vụ và tận tụy chu toàn công tác săn sóc các bệnh nhân. Trong thời Cộng sản ở Ba Lan, chị Hanna không hề che giấu niềm tin của mình, cho dù vì thế chị bị nhà nước đố kỵ và gây khó khăn. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhận xét rằng, khi chiêm ngắm tấm gương của chị Hanna cúi mình trên các bệnh nhân, cả chúng ta cũng học cúi mình trên những người túng thiếu, chăm sóc những người đang cần được an ủi, nâng đỡ, khích lệ và giúp đỡ. Có nhiều những người bé nhỏ bị bỏ rơi, yếu đuối, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Chúng ta thấy ít người nghèo hàng ngày trên những nẻo đường của chúng ta, nhưng trái lại có nhiều người ẩn náu trong những nơi ở lầm than của họ, những người bệnh, người nghèo, người cô đơn và không được ai giúp đỡ.
Makurdi, giáo phận Makurdi ở miền Bắc Nigeria, trách cứ chính phủ không can thiệp hữu hiệu trước vô số các vụ sát hại các tín hữu Kitô. Vụ mới nhất xảy ra hôm 23 tháng 4 vừa qua. Một nhóm 30 người võ trang đã tấn công nhà thờ Thánh Ignacio của Công giáo tại làng Mbalom thuộc giáo phận Makurdi, giết hại 2 linh mục và 17 giáo dân trong thánh lễ ban sáng. Nhiều người trong làng phải chạy vào rừng để lánh nạn, và nhóm dân quân võ trang bắn loạn xạ vào dân chúng, thiêu hủy 73 căn nhà và phá hủy các tiệm thực phẩm ở địa phương. Người ta cho rằng thủ phạm vụ tấn công này là những người Fulani chuyên làm nghề chăn nuôi. Bộ tộc này theo Hồi giáo thường đụng độ với cộng đồng Kitô ở Nigeria trong nhiều năm qua, có đa số dân làm nghề canh nông. Linh mục Mose ở địa phương nói với báo Premier ở Nigeria rằng đây không phải là lần đầu tiên nhà thờ Thánh Ignacio bị tấn công. Hồi năm 2014 cũng đã xảy ra vụ thảm sát làm cho nhiều người bị chết. Cha Mose nói, thật là buồn vì chính phủ Nigeria thiếu minh bạch trong vấn đề này và không bắt được thủ phạm nào trong số những kẻ sát nhân. Tổ chức tương trợ Kitô quốc tế cho biết, có khoảng 170.000 người ở bang Benue đã phải di chuyển nội địa vì các cuộc xung đột giữa các dân quân Fulani và các nông dân. Bang này có đa số dân là tín hữu Kitô.
Vatican. Sáng ngày 26 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 60 giám mục nước Nigeria nhân dịp các vị về Roma viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Cuộc tiếp kiến diễn ra hai ngày sau vụ thảm sát hai linh mục và 17 giáo dân Công giáo tại nhà thờ Thánh Ignacio. Nhận định về biến cố này trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Cha William Avenza, giám mục giáo phận Croco thuộc bang Pernu, nơi xảy ra thảm sát, than phiền rằng thế giới không nghe chúng tôi. Tại Wanda, cuộc diệt chủng hồi năm 1994 cũng bắt đầu tương tự như vậy. Và cả tại Đức cách đây bao nhiêu năm, chúng tôi muốn thế giới lắng nghe chúng tôi đang bị lâm nguy. Đức Cha Avenza cũng trách cứ nhà chức trách Nigeria không bắt được người nào trong số các thủ phạm. Họ vào làng, bắn giết, nổi lửa đốt phá, phá hủy tài sản rồi ra đi tự do.
Brasilia. Ủy ban mục vụ ruộng đất thuộc Hội đồng Giám mục Brazil tái lên tiếng báo động về con số kỷ lục các vụ xung đột về ruộng đất tại nước này. Theo thống kê được công bố hồi hạ tuần tháng 4 này, trong năm ngoái có 70 vụ ám sát, trong đó có 4 vụ tàn sát, tức là tăng 15% so với năm trước đó, và tương đương với mức độ trong năm 2003 là năm kỷ lục về những xung đột tại các vùng nông thôn Brazil với 73 vụ giết người. Ủy ban của các giám mục Brazil cho biết, 40% các vụ sát nhân trong năm ngoái xảy ra trong khuôn khổ 4 vụ thảm sát tại các bang Bahia, Mato Grosso, miền Nam, bang Pará và Rondônia. Theo Ủy ban mục vụ ruộng đất của các giám mục Brazil, có một vụ thảm sát các thổ dân đơn độc ở vùng thung lũng Javari thuộc bang Amazonas ở mạn bắc nước này. Theo nguồn tin không chính thức, có hơn 10 người bị giết trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm ngoái. Tổng cộng trong 33 năm qua, tức là từ năm 1985, có hơn 1.900 vụ ám sát trong các cuộc xung đột ruộng đất tại Brazil. Trong số này chỉ có 8%, tức là 113 vụ được xét xử và có 31 người chủ mưu, 94 người bị kết án. Điều này chứng tỏ tình trạng nhiều kẻ giết người trong các vụ bạo động ở nông thôn Brazil không bị luật pháp trừng phạt.
Osnabrück, Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức François Joseph cho biết, các giám mục nước này sẽ xin Đức Thánh Cha cho truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình, đứng trước tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại Đức. Đức cha Polder là giám mục giáo phận Osnabrück ở miền Bắc Đức, có hơn 560.000 tín hữu công giáo. Trong năm qua, giáo phận này không có tân linh mục nào, và Đức cha đã hơn một lần lên tiếng ủng hộ việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình, gọi là Viri Probati. Tuyên bố hôm 23 tháng 4 vừa qua trong chương trình giáo hội không có linh mục, được truyền đi trên đài truyền hình ARD của Đức. Đức cha Polder nói, nếu Đức Thánh Cha chấp nhận việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình, sau Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia vào tháng 10 năm 2019, thì Hội đồng Giám mục Đức cũng sẽ xin phép truyền chức cho những người nam có gia đình. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các giám mục thuộc vùng Antin ở Mỹ Châu về Roma hành hương và thăm tòa thánh, một giám mục đã hỏi Đức Thánh Cha về vấn đề truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Ngài không trả lời trực tiếp, nhưng nhắc đến nguyên tắc chính thánh thể làm nên giáo hội và giáo hội làm nên thánh thể. Theo Đức Giáo Hoàng, chúng ta không thể để cho các cộng đồng miền Amazonia không khó thánh lễ trong cả năm trời. Theo Ngài, vấn đề ở đây là tìm ra giải pháp mục vụ thích hợp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở lại trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cho cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều hoa trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy.
Trong Cựu Ước, cây nho thường được dùng như một biểu tượng của dân Israel. Nếu Israel được xem như cây nho hay vườn nho, thì Thiên Chúa là người trồng nho. Thánh Vịnh 80 và ngôn sứ Isaiah ví Israel như gốc nho được Chúa mang về từ Ai Cập, người đuổi chư dân để lấy chỗ trồng cây nho Israel, rồi chăm sóc để cây nho đâm rễ sâu và sinh tốt. Nhưng thông thường, Cựu Ước dùng hình ảnh cây nho như biểu tượng của sự bất tuân của dân Israel, không tuân giữ giao ước với Chúa, nhưng lại chạy theo các thần của dân ngoại. Thay vì sinh trái ngọt, thì vườn nho Israel lại mang lại quả chua và trở nên khô héo, và do đó bị cắt bỏ và bị lửa thiêu đốt. Trong Tin Mừng Thánh Gioan thì khác. Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu lại khẳng định người là cây nho thật, các môn đệ là cành nho và Thiên Chúa Cha là người trồng nho. Đây là hình ảnh vừa đơn giản vừa dễ hiểu để nói về mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ như cây nho và cành nho. Cành nho cần gắn liền với cây nho để hút lấy nhựa sống của cây, để có thể sống, phát triển và sinh hoa trái. Nếu như vườn nho Israel đã héo khô vì không gắn liền với Thiên Chúa, bất tuân chống lại người, chạy theo các tà thần, thì Chúa Giêsu khẳng định, người chính là cây nho thật và Chúa Cha là người trồng nho. Chúa Giêsu là cây nho thật vì người không tách rời khỏi Chúa Cha nhưng vâng theo ý Chúa Cha. Người chính là sự sống thật, sự sống đến từ Chúa Cha. Cành nho cần thân nho thì các môn đệ cũng cần Chúa Giêsu, vì không có người, các ông sẽ không làm gì được. Ngược lại, nếu ở lại trong người thì các ông sẽ sinh những hoa trái tốt mà Chúa mong muốn. Một cành nho không chỉ cần tươi tốt, nhưng còn phải sinh hoa trái. Đây không phải là một điều tùy thích, nhưng là một đòi hỏi, yêu cầu. Không người làm vườn nào trồng nho mà không hy vọng nó sẽ sinh trái. Điều kiện để cành nho sinh hoa trái không chỉ gắn liền với thân nho, nhưng cần được cắt tỉa những cành xum xuê thừa thải, để nó dồn sức đâm những cành lá mới khỏe khoắn, và cắt những chồi thừa để những cành chính nhận đầy đủ chất dinh dưỡng để đâm hoa kết trái. Đây cũng chính là điều các môn đệ của Chúa Giêsu cần được thanh tẩy, gọt tỉa, không phải để trở nên què cụt, đau khổ, mất độc lập, nhưng trở nên hoàn hảo hơn, có sức sống mạnh mẽ hơn, để có thể sinh hoa trái sứ vụ mà Chúa Giêsu trao phó. Nhưng điều quan trọng nhất để sinh hoa trái là cành nho phải gắn liền với thân nho. Cũng thế, nếu ở lại trong Chúa Giêsu, nghĩa là kết hiệp với người, nghe theo lời người dạy bảo, đặc biệt là tin tưởng nơi người, thì việc làm của các môn đệ sẽ mang lại những hoa trái tốt. Chúa Giêsu đã hứa rằng, ai ở lại trong người và lời người ở lại trong người ấy, thì họ xin gì cũng sẽ được, vì đó là điều làm Chúa Cha vinh hiển. Ở lại trong Chúa Giêsu, tuân giữ lời người truyền dạy, cũng có nghĩa là ở lại trong Chúa Cha và thực hành điều Chúa Cha muốn. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bài Tin mừng Chúa Nhật thứ năm Phục sinh cũng là lời mời gọi chúng ta sống gắn bó, kết hiệp với Chúa, để nhờ đó chúng ta có được sự sống của Chúa, và không còn là chúng ta sống, nhưng là chính Chúa Kitô sống trong chúng ta. Một khi chúng ta để cho Chúa Giêsu chiếm hữu cuộc đời mình, để cho người hướng dẫn đời mình và tin tưởng bước đi theo người, thì chúng ta sẽ không lo đi sai đường và không lo mình không làm được những điều tốt mà thường là khó khăn, đòi phải hy sinh, chọn lựa. Chúa không để chúng ta một mình lăn lộn, đối diện với những khó khăn, thử thách, nhưng người ban ơn thêm sức khi chúng ta kêu cầu người. Chúa hiện diện hàng ngày trong bí tích thánh thể để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Chúa chờ đợi lắng nghe chúng ta hàng ngày khi chúng ta trò chuyện tâm tình cầu nguyện với Chúa. Chúa ở bên cạnh chúng ta qua những người anh chị em chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Kết hợp với Chúa và sinh hoa trái tốt là tình yêu thương anh em. Đây là dấu chứng chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Nếu chúng ta nói mình thuộc về Chúa mà không yêu thương anh em, thì chỉ là lời nói dối. Xin Chúa cho chúng ta luôn khiêm nhường, tính thác nơi Chúa, không cậy dựa vào tài trí sức lực của riêng mình, nhưng biết rằng chúng ta có làm được gì là điều nhờ bởi ơn Chúa. Như thân cây nhờ cành cây để sinh hoa trái, Chúa Giêsu cũng muốn nhờ chúng ta sinh hoa trái tốt là các việc lành, yêu thương, bác ái, xây dựng xã hội trần thế để thế giới ngày càng trở nên tốt hơn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết nói về đề tài Trung Phước Biesoso Prasati, một người trẻ tìm kiếm Chúa và phục vụ tha nhân trong các phong trào hội đoàn của giáo hội.
Kính thưa quý thính giả, như chúng ta đã nói đến lần trước, ngay từ khi còn thơ bé, tuy những năm tháng tuổi thơ của Chân Phước Pierre Giorgio không được sống trong bầu khí ấm áp, hạnh phúc của gia đình, nhưng Ngài lại có một tâm hồn nhạy cảm trước đau khổ của người khác và có một tâm hồn quảng đại chia sẻ cho người khốn cùng. Tuy sống trong bầu khí gia đình nguội lạnh về tôn giáo, nhưng càng lớn, Pierre Giorgio càng say mê và phát triển đời sống thiêng liêng. Trước khi gắn bó với các hội đoàn phong trào công giáo, Pierre Giorgio đã hoàn thành việc huấn luyện thiêng liêng cách cân bằng. Đó không phải là một hành trình đơn giản, nhưng là một sự trưởng thành tôn giáo trong suy nghĩ và chiêm niệm. Trước khi bắt đầu hoạt động tông đồ, Pierre Jacques đã học hiểu các nền tảng tu đức qua việc tham gia hội tông đồ cầu nguyện và hội thánh thể. Chỉ sau đó, khi hoàn thành chương trình trung học, Pierre Jacques quyết định gia nhập phong trào công giáo tiến hành. Khao khát các kinh nghiệm thiêng liêng, Pierre Jacques không chỉ tìm kiếm điều này trong một nhóm, mà tìm hiểu nhiều phương thế, cách thức, nguyên tắc, điều luật, những điều đưa cậu trở nên đồng điệu với Chúa. Một trái tim được sinh ra và được tạo dựng để yêu thương, trái tim của Pierre Jacques quan sát mọi sự dưới ánh sáng của đức tin trong thời đại mà các đam mê chính trị và chống tôn giáo tràn ngập. Người công giáo thường bị xem như ngu ngốc, lạc lõng. Là một người trẻ hiện đại hướng đến tương lai hơn là nhìn lại quá khứ, Pierre Jacques tham gia vào các hoạt động và chương trình của giáo hội. Với niềm say mê, cậu tham gia vào nhiều hoạt động thiêng liêng như hội tông đồ cầu nguyện, liên minh thánh thể, hội chầu thánh thể sinh viên đại học, hội đức mẹ dòng Ba Đa Minh. Qua những cách thức này, Pierre Jacques huấn luyện mình trên hết về đời sống cầu nguyện. Không phải là chỉ đọc các kinh, vì Pierre Jacques thường cầu nguyện bằng cách suy tư, bằng trái tim, trong mỗi hoạt động hàng ngày, ngay cả trong những việc làm và những cách đơn giản, đặt Thiên Chúa, Chúa Kitô, Mẹ Maria ở trung tâm tất cả, những thứ còn lại trở thành những phương tiện phục vụ cho nước Chúa.
Pierre Jacques ghi danh vào một nhóm, không có nghĩa là cậu loại bỏ các cơ hội khác. Cậu biết chọn các cơ hội mà không đặt chúng đối nghịch nhau. Rút lấy từ mọi thứ điều tốt nhất và thực hành. Pierre Giorgio tìm kiếm sự phong phú của các nhóm, hội đoàn, phong trào, nhưng tất cả phải có một điểm chung là đức tin duy nhất vào Chúa Kitô. Sự bao dung của Pierre Giorgio xuất phát từ tình yêu dành cho Chúa Kitô, và tình yêu này Pierre Giorgio đã hiến dâng sự sống. Do đó, như người lính của Chúa Kitô, Pierre Giorgio bảo vệ tình yêu này ở mọi nơi và cách tự động. Khi cảm thấy sự cần thiết cấp bách bảo vệ các thụ tạo yếu đuối nhất, Pierre Giorgio có mặt hầu như khắp nơi trong thế giới công giáo. Cậu tham gia vào các buổi họp của giới trẻ và các hội nghị cách sinh động. Năm 1922, năm kỷ niệm 700 năm Thánh Đa Minh qua đời, Pierre Giorgio quyết định gia nhập dòng này. Đây không phải là một chọn lựa nhất thời, nhưng là quyết định chín muồi sau 4 năm, một hành trình bắt đầu từ lần liên lạc đầu tiên với dòng Đa Minh vào năm 1918, rồi đến ước muốn hiểu biết về dòng vào năm 1920 và cho đến khi gia nhập dòng. Trở thành một tu sĩ Đa Minh cũng có nghĩa là biết kết nối các yếu tố khác nhau của đời sống Kitô hữu, ví dụ như chiêm niệm và hành động, đời sống cầu nguyện sâu sắc và hoạt động tông đồ, việc học hành nghiêm túc và kéo dài với trách nhiệm và quảng đại, vui tươi. Pierre Giorgio gia nhập dòng Đa Minh để thực hiện sự trưởng thành cá nhân, để trở nên hoàn thiện, thay đổi y phục như một cách thế hoán cải. Pierre Giorgio trở thành thầy Girolamo, một cuộc đời mới đánh dấu bởi một tên mới. Khi đến tuổi trưởng thành, Pierre Giorgio cảm thấy đau khổ khủng khiếp khi nhìn thấy các bạn học cũng như các bạn khác phân tán chia ly, mỗi người theo con đường riêng của họ, không vì một tình cảm thiếu chín chắn, nhưng vì ý thức về sự hiện hữu, về những phức tạp sau đó, về những điều phải đến. Để vượt thắng và tìm lại hướng đi, Pierre Giorgio hiểu rằng cần phải bám chặt vào niềm tin duy nhất vào sự cứu độ. Ngoài đức tin thì những điều khác của thế giới này là vô nghĩa, vì chỉ có đau khổ. Và đau khổ mà không có đức tin thì không thể chịu đựng nổi. Trong khi đau khổ nếu có đức tin, dù đức tin ấy chỉ như ngọn lửa nhỏ thôi, thì đau khổ ấy cũng có thể trở thành điều tốt đẹp, bởi vì nó làm cho linh hồn vững mạnh bước qua thử thách. Pierre Giorgio nhìn những thử thách là cách thế để qua đó, anh trở về đời sống nội tâm thiêng liêng hơn.
Pierre Giorgio biến khẩu hiệu làm việc thì luôn luôn có lợi của Thánh Katharina thành hành động. Trong việc học cũng như trong mỗi hoạt động khác, ngay cả trong việc bác ái, anh luôn thực hiện hết mình, trong khi chơi thể thao cũng như trong câu lạc bộ leo núi. Trong các hiệp hội, Pierre Giorgio trao tặng, trong dòng Đa Minh, anh lãnh nhận. Để đạt đến sự hoàn thiện trong đời sống Kitô giáo, ngày 28 tháng 5 năm 1922, cùng với nhiều người trẻ khác, Pierre Giorgio nhận tu phục dòng Ba Đa Minh. sự kiện này gây ngạc nhiên cho nhiều người, vì giờ đây, thay vì phì phèo ống bíp, trên miệng của chàng trai xuất hiện những điều thiêng liêng huyền bí. Các tu sĩ, bạn bè, thầy dạy, người nghèo và cả những người làm trong gia đình của Pierre Giorgio, trừ những người thân của anh, đều cảm thấy bị anh thu hút. Sự thánh thiện của Pierre Giorgio là sự thánh thiện sống động, mạnh mẽ, đầy sức sống. Đời sống nội tâm của Pierre Giorgio không chỉ tỏ ra qua việc tham dự phụng vụ hay ở trong nhà thờ, hay như là cách thế giả hình khi có mặt người khác. Người ta nhìn thấy chàng trai Pierre Giorgio trẻ trung nhưng nghiêm túc, vui tươi truyền lan niềm vui cho người xung quanh. Pierre Giorgio yêu thích đọc các tác phẩm của Thánh Thomas Aquino, Thánh Augustine, Thánh Bernardo, Thánh Paulo và Thánh Catarina. Pierre Giorgio suy nghĩ, cầu nguyện và hy vọng như một tu sĩ. Thầy biết rõ luật dòng Ba Đa Minh, chuyên cần tham gia các cuộc gặp gỡ hàng tháng. Bên cạnh việc đọc kinh Mân Côi, Pierre Giorgio còn đọc kinh nguyện Đức Mẹ hàng ngày trong cuốn sách mình mang theo trong túi. Pierre Giorgio cầu nguyện trên xe điện khi đang đi bộ trên đường. Yêu thích và ngưỡng mộ Thánh Thomas Aquino, Pierre Giorgio đào sâu các tác phẩm của thánh nhân. Dưới cái nhìn của gia đình, Pierre Giorgio là người không giỏi giang, nhưng họ không biết rằng thầy đã chỉ cho những tín hữu Công giáo lạc đường sai lối từ đức tin yếu kém, con đường được các giáo phụ và các tiến sĩ hội thánh vạch ra để tìm lại sự hiệp nhất của giáo hội. Nơi Chúa Giêsu thánh thể, Pierre Giorgio kín bốc sức mạnh và năng lượng và khích lệ các bạn trẻ ở quê nhà Polone của mình. Tôi kêu gọi các bạn với tất cả sức mạnh linh hồn đến gần bao nhiêu có thể với bàn tiệc thánh thể, nuôi dưỡng các bạn bằng bánh thiên thần và từ đó các bạn kín bốc sức mạnh để chiến đấu, chống lại các cuộc chiến nội tâm, chống lại các đam mê và tất cả các kẻ thù. Vì Chúa Giêsu Kitô đã hứa ban sự sống vĩnh cửu cho những ai nuôi dưỡng mình bằng thánh thể và ban các ơn cần thiết để đạt được sự sống này. Pierre Giorgio xác tín rằng sự bình an kín múc từ thánh thể là những điều thế gian không bao giờ được hưởng nếm, bởi vì hạnh phúc thật không hề tại các thú vui trần gian hay vật chất, nhưng bởi bình an nội tâm. Chỉ có những ai có tâm hồn trong sạch mới có hạnh phúc này.
Sau khi củng cố đời sống tinh thần vững mạnh, Pierre Giorgio nói đến ba hình thức hoạt động tông đồ, đó là hoạt động làm gương sáng, hoạt động bác ái và cuối cùng là làm việc tông đồ thuyết phục. Pierre Giorgio kêu gọi hy sinh những tham vọng của mình. Những đau khổ này chóng qua so với hạnh phúc bình an vĩnh cửu mà chúng ta không thể tưởng tượng. Nhiều lần Pierre Giorgio đến tu viện Thánh Đa Minh ở Chiari và cầu nguyện trước thánh tích là dây thắt lưng của Thánh Thomas Aquino. Tại đó, trong thinh lặng và bình an, Pierre Giorgio hồi tưởng lại những biến cố xảy đến với thánh nhân và có lẽ cũng đồng hóa với chính mình. Thánh nhân xuất thân từ gia đình quyền quý, đã quyết định từ bỏ mọi sự xa hoa giàu có, nghề nghiệp chắc chắn được cha mẹ chuẩn bị và tham vọng về quyền lực. Ngài đã từ bỏ tất cả để ôm lấy tin mừng và bước theo đấng cứu thế. Trước thánh tích của Thánh Thomas, Pierre Giorgio cảm nhận được mời gọi sống vai trò giáo dân giữa dân Chúa. Pierre Giorgio không quên sứ vụ của một thành viên dòng ba, đó là làm việc, chiến thắng, cứu độ các linh hồn nhân danh Chúa Kitô, đó là nói với Chúa và nói về Chúa. Nhờ gương mẫu của Pierre Giorgio, nhiều người bạn đã gia nhập dòng Ba Đa Minh và một số đã nhận cùng tên Girolamo. Trong cầu nguyện, trong canh thức ban đêm, trong giờ chầu thánh thể, Pierre Giorgio nuôi dưỡng đức tin và tinh thần bác ái của mình. Nếu không xem xét việc cầu nguyện của Pierre Giorgio, người ta không hiểu được các phẩm chất tông đồ trong đời sống của chân phước. Một chàng trai trẻ vui tính, hài hước khi leo núi, khi ở giữa bạn bè, nhưng Pierre Giorgio lại rất nghiêm túc trong việc học hành, trong cầu nguyện và các sinh hoạt đoàn thể. Kể cả trong những hoàn cảnh chính trị khó khăn, Pierre Giorgio vẫn khẳng định kiên trì trung thành với đức tin và chỉ có cái chết mới ngăn chặn Pierre Giorgio thôi hoạt động.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 5. Xin cho giáo dân biết chu toàn sứ mệnh chuyên biệt của mình bằng cách dùng óc sáng tạo đương đầu với các thách đố của thế giới ngày nay.
thưa quý vị thính giả, trong tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho giáo dân biết chu toàn sứ mệnh chuyên biệt của mình bằng cách dùng óc sáng tạo đương đầu với các thách đố của thế giới ngày nay. Dù sống trong thời đại nào và ở bất cứ đâu trên trái đất này, con người luôn phải đương đầu với rất nhiều thách đố. Thách đố đầu tiên liên quan tới sự sống còn, phải có đầy đủ lương thực để nuôi sống gia đình, có công việc làm chắc chắn với đồng lương cân xứng, có nhà ở với các tiện nghi tối thiểu, có phương tiện tài chánh để cho con cái được học hành giáo dục nên thân nên người và được săn sóc sức khỏe. Vì thế bảo đảm an sinh và phát triển là các thách đố đầu tiên đối với mọi xã hội, cách riêng đối với hàng lãnh đạo chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa và tôn giáo. Một chính quyền thực sự thành công khi biết lo cho mọi nhu cầu thiết yếu của người dân. Nhưng rất tiếc, trên thực tế, mặc dù thế giới đã bước vào ngàn năm thứ ba rồi, mà vẫn còn có hàng trăm triệu gia đình chưa có được các điều kiện an sinh tối thiểu, như thực phẩm, điện nước, thuốc men. Đây là lý do giải thích tại sao trong các giáo huấn của mình, giáo hội liên tục khích lệ tín hữu biết tích cực tham gia mọi sinh hoạt chính trị xã hội và tận dụng mọi khả năng tài khéo để thăng tiến cuộc sống vật chất và tinh thần cho con người. Ở đâu càng có nhiều tệ đoan xã hội, băng hoại luân lý, đạo đức suy đồi, thì ở đó Kitô hữu lại càng phải dấn thân nhiều và quyết liệt hơn nữa. Tình hình tại nhiều nơi trên thế giới cho thấy có nhiều chính quyền quá yếu kém, ích kỷ, chỉ nghĩ đến các lợi lộc riêng tư, chỉ lo vơ vét cho bản thân, gia đình, bộ tộc, đảng phái hay phe nhóm của mình, mà không hề biết lo cho dân cho nước. Bên cạnh đó là nạn gian tham hối lộ, ăn cắp công quỹ, phung phí của công, quản trị dốt nát, kiêu căng mù quáng, thiếu liêm chính và vô luân. Tất cả đều là các thách đố vô cùng nghiêm trọng thuộc trật tự chính trị, xã hội, kinh tế và luân lý, cần phải được giải quyết. Nếu không quyết tâm thay đổi, thì xã hội sẽ không bao giờ tiến triển được. Tuy nhiên, một quốc gia muốn phát triển thì cần có hòa bình và an ninh bên trong và bên ngoài. Đây lại là một thách đố cam go tối quan trọng khác nữa. Một quốc gia bị chiến tranh tàn phá sẽ cần rất nhiều thập niên để tái thiết và phục hồi với các vết thương thể lý và tâm thần không thể chữa lành. Điển hình trước mắt là ba nước Libya, Iraq và Syria đang bị hoang tàn vì các cuộc nội chiến khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng, biết bao nhiêu người bị thương và hàng triệu người phải tản cư lánh nạn. Hàng chục triệu trẻ em và người trẻ bị thất học và không có tương lai. Cuộc nội chiến từ hơn 7 năm qua đã biến Syria trở thành bãi tha ma, không có một ngôi nhà nào nguyên vẹn. Là một trong các quốc gia phồn thịnh nhất trong khối Ả Rập, giờ đây Syria chỉ còn là một vùng đất đổ nát và trở thành một nước nghèo, chậm tiến, không có an ninh và hoàn toàn kiệt quệ. Hơn thế nữa, chiến tranh Syria có thể trở thành ngòi nổ cho một đệ tam thế chiến đã bắt đầu từng mảnh, như Đức Thánh Cha Francisco vẫn nói. Đây cũng lại là các thách đố vô cùng nghiêm trọng, không chỉ đối với các Kitô hữu, mà đối với toàn nhân loại. Thế rồi với chiến tranh bom đạn, môi sinh càng thêm ô nhiễm, thời tiết càng thay đổi bất thường, liên lụy đến cả sức khỏe của mùa màng, thiên nhiên, thảo mộc, súc vật và con người. Ô nhiễm môi sinh, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm tinh thần và luân lý là hiện tượng đang xảy ra đó đây trên thế giới này, trong đó có cả Việt Nam. Riêng đối với Việt Nam đang bị Trung Quốc bủa vây tứ phía và ảnh hưởng sâu đậm trên mọi bình diện địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội và luân lý đạo đức, các thách đố đối với Kitô hữu lại càng cam go hơn nữa. Qua Hiệp ước Thành Đô năm 1990, Việt Nam đã bị bán đứng cho Trung Quốc, và trong hai thập niên qua, Việt Nam đang từ từ trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Mạng lưới khổng lồ của Trung Cộng đang vây hãm và bức tử Việt Nam trên biển, trên núi và tại các vùng tự trị, trong đó việc xây đắp các đảo nhân tạo dọc biển Đông, xây hàng chục đập nước trên sông Mekong, khai thác bao xít trên Tây Nguyên, biến cố Formosa, hàng trăm ngàn người tàu tràn sang sinh sống trong các thành phố và vùng đặc nhượng tự trị rải rác đó đây trên toàn nước, các vụ vơ vét thực phẩm sạch đem về Trung Quốc và thải mọi thứ thực phẩm và hàng hóa độc hại vào thị trường Việt Nam. Mọi thứ hóa chất độc hại được bán sang thị trường Việt Nam để cho chính người Việt Nam giết nhau. Tất cả đều là các móc xích của mạng lưới khổng lồ chụp xuống nhằm tiêu diệt nhân dân và xóa bỏ đất nước Việt Nam. Ở đây chỉ có óc sáng tạo và việc tận dụng mọi tài khéo không thôi không đủ, cần phải có ơn trên trợ giúp nữa. Có hai khí giới tinh thần hữu hiệu mà Kitô hữu Việt Nam có thể và phải sử dụng ngay một cách đồng loạt khắp nơi trong nước, đó là phát động phong trào chầu thánh thể và lần hạt mân côi liên lỉ trong mọi giáo xứ toàn nước. Những gì sức lực loài người không làm được thì Thiên Chúa có thể làm được, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không có thể. Gió ơn thánh sẽ đẩy xa các đám mây đen bao trùm trên tương lai dân tộc và quê hương Việt Nam. Vấn đề là chúng ta có tin và xác tín hay không. Với các tâm tình trên đây, trong tháng năm tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy tha thiết cầu xin cho giáo dân biết chu toàn sứ mệnh chuyên biệt của mình bằng cách dùng óc sáng tạo đương đầu với các thách đố của thế giới ngày nay.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa là cây nho, sáng tác của Linh Mục Ân Đức do Trần Thanh Huyền trình bày.
Để từ đây con không ngớt ngợi khen. Về từ đây con sẽ là bài ca, một bài ca muôn đời tạ ơn Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.